6 tháng 8 năm 2017, chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ Vu Lan lần thứ 2561. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Mưa có mát không? Thưa đại chúng, là trong cái xã hội Tây phương, hay là nói chung là tất cả những quốc gia dân tộc nào cũng có những cái ngày lễ đặc biệt. Ví dụ như mình qua bên nước Mỹ, mình hội nhập được cái lễ tình yêu vào tháng 2, mình hội nhập được cái lễ Halloween vào tháng 10, mình hội nhập cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn tháng 11. Ở nước Mỹ là lễ tạ ơn tháng 11, ở Canada lễ tạ ơn tháng 10. Nói chung là tất cả các ngày lễ đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở. Người phương Tây họ cũng tạo ra những cái ngày lễ đó mỗi năm một lần để nhắc nhở chúng ta không quên. Ví dụ như ngày lễ Valentine tháng 2 thì không quên lễ tình yêu, và ngày đó thì mình luôn luôn mua quà tặng cho người yêu của mình. Thì trong dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có những ngày lễ như vậy. Ví dụ như là lễ Tết cuối năm mình cũng mua quà tặng, đầu năm mình cũng tặng, rồi mình có thêm Tết Tây, rồi mình có lễ Trung Thu, đặc biệt là chúng ta có lễ Vu Lan. Bây giờ cái ngày lễ Vu Lan không còn là những ngày của Phật giáo nữa, mà đó là một cái ngày của dân tộc Việt Nam. Bởi vì lễ Vu Lan bây giờ đã trở thành một cái ngày lễ truyền thống, tất cả con hiền cháu thảo nhớ về cha mẹ, thì không chỉ có người đạo Phật mới có cha mẹ, mà tất cả mọi con người đều có cha có mẹ. Và lễ này đã trở thành một ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lễ Phật đản người ta có thể đi, nhưng mà đi trong cái phạm vi đa phần là Phật tử. Nhưng mà lễ Vu Lan thì phạm vi này nó rộng ra, tất cả mọi người ai cũng nhớ ngày lễ Vu Lan. Hôm nay quý vị cài hoa hồng, và quý vị nhớ rằng cái lễ cài hoa hồng này đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam có thôi, các nước Phật giáo khác không có. Đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có lễ hoa hồng thôi. Vì cái lễ hoa hồng này nó xuất phát từ năm 1962. Người đề xướng cài hoa hồng là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài đã đề xướng ra cái tục cài hoa hồng này, và Ngài đã viết một tác phẩm tên là Bông Hồng Cài Đáo. Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa theo cái ý tứ của cái quyển sách này và viết lên cái bài hát Bông Hồng Cài Đáo. Tại vì trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Đáo cuối đoạn có nói rằng: chiều nay đi học về, mẹ đang ngồi may vá và anh ấy dừng kim chỉ lại và nói với mẹ một câu rằng: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Thì mẹ sẽ rất ngạc nhiên hỏi: biết gì hả con? Thì mình sẽ nói với mẹ rằng: mẹ biết rằng con yêu mẹ lắm không? Thì cái ý tứ đó, nhà sĩ Phạm Thế Mỹ đã lấy cái ý đó và viết lên cái tác phẩm Bông Hồng Hoa Hồng Cài, Bông Hồng Cài. Và có bạn nhớ rằng khi cái bài hát đó người ta viết cái nốt nhạc trong cái tập nhạc, và người ta mở lên một câu rằng: tùy ý thiết tha. Cái bài đó mình có thể tùy ý mình thiết tha cỡ nào cũng được. Mà có bạn nghĩ rằng người nào hát bài đó hay, không có người nào hát dở. Tại vì người nào hát cái bài đó cũng hát bằng cả cái nội tâm, cả cái trái tim. Có những bài hát mà nếu mình hát bằng cả trái tim của mình truyền cảm, thì người ta sẽ sao? Người ta cảm. Bởi vì mình có truyền, người ta mới có cảm. Mình cảm từ trong trái tim của mình. Cho nên nó không có khi nào mình tụng cái bài Tuyên Báo Hiếu Vu Lan mình không khóc. Dù mình tụng cái bài đó từ hồi nhỏ, bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mình vẫn khóc. Không chừng khóc còn nhiều hơn. Tại vì sao? Tại bây giờ cái tình yêu thương cha mẹ nó thấm hơn. Hồi trẻ mình khóc nhưng mình chỉ hiểu được cái khổ của mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ mình khóc là vì mình chẳng những hiểu mà mình còn đồng cảm với cái khổ của cha mẹ. Vì bây giờ mình đã được làm cha, mình đã được làm mẹ rồi. Mình sẽ hiểu được cái câu trong kinh: con nào ốm tức thì nó chạy, dầu tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con cha căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an phần tình tâm. Bây giờ mình mới hiểu, mình mới hiểu được điều thứ năm: lại còn khi ngủ ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu: xuống nước che con, miễn con no ấm chẳng dồi chẳng biết. Điều thứ bảy là không che ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám: chẳng nỡ chia ly, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Hồi nhỏ mình đi về, mẹ nói: đi đâu lâu gì mẹ chờ, mắc gì mẹ chờ, con có tay có chân, con biết đi, mẹ cần gì chờ con. Nhưng bây giờ cái câu đó không phải mình hiểu nữa, mà mình thật, mình thật. Tại vì mình cũng thương con, mình cũng chờ con như vậy. Và Thượng Quan Độ có một cái bài thơ rất hay: nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn không ai bằng mẹ. Phải không? Mình đi, nếu mình đi hết cái vòng quả đất này, ai chờ mình? Xin lỗi người yêu mình, nó thức tới 12 giờ nhắn tin: em buồn ngủ, em ngủ trước nha. Chứ còn người trong con mỏi mòn không ai bằng. Hòa Thượng có viết một cái bài thơ khi mẹ Hòa Thượng mất năm 86 này bắt. Xuân này tôi mất mẹ rồi, cũng là mất cả cuộc đời còn chi. Từ nay đoạn đường tôi đi, qua hàng không lạnh, gió nghi vung sầu. Quanh tôi lặng lẽ cúi đầu, quanh tôi chỉ thấy một màu tóc tay. Tại vì Hòa Thượng diễn tả là cái đêm, cái ngày mà đi an táng mẹ thế này, trong một mùa đông giá rét, và không có bao nhiêu người giữ tang lễ, thì những cái lời thơ đó nó xuất phát từ tâm hồn của những người thương nhớ mẹ. Quý vị đọc thơ tiếng Anh nhiều khi mình không có cảm, tại vì mình chưa hiểu hết cái chữ nghĩa của nó. Nhưng mà con mình nó đọc nó hiểu, nó cảm, nó có thể khóc. Nhưng mà bên đó ngược lại, nó đọc cái thơ tiếng Việt của mình nó không hiểu, tại vì đó là không phải ngôn ngữ. Cho nên viết bất cứ một bài thơ nào đừng có sợ hay dở, bởi vì thơ là nhạc lòng. Trong lòng của mình như thế nào thì mình sẽ diễn thành những lời vẽ như vậy. Có thể thơ nó không vần không điệu gì hết, nhưng mà trong đó chắc chắn nó có một điều, nó có vần điệu của cả, nó có vần điệu của xót, nó có vần điệu của những người run cả. Cho nên ai đọc cũng sẽ run cả. Cho nên quý vị thấy bài hát nào nói về mẹ cũng hay, bài hát nào nói về cha cũng hay. Tại vì sao? Tại vì tất cả những bài thơ, những bài nhạc đó đều lưu xuất từ những sự rung cảm của mình. Lúc đó người ta không còn đọc nó bằng những cái sự luật lệ vòng điệu nữa, mà người ta đọc bằng cái cảm thấy. Ví dụ như nhà thơ Thanh Nguyên: khi con biết nồi ăn, mẹ là người bốn cho con từ muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức ác thu con. Những lời thơ đơn giản như vậy mà đọc hoài không có chán. Và bất cứ tiểu thuyết nào cũng bắt đầu từ một câu ngày xưa ngày xưa. Nhưng mà tiểu thuyết của con sẽ bắt đầu từ cái câu ngày xưa có phải. Cho nên tất cả những cái lời văn, những lời thơ, những lời nhạc đều ở trong kinh Đức Phật có dạy, mình muốn trả nếu cho cha mẹ ngoài cái chuyện là cung phụng cơm ăn chỗ ở vật chất chưa đủ, cái đó mới có gọi là chia sẻ cơm ăn áo mặc mới có một. Trong đó phải có gì? Phải có ái ngữ. Ái ngữ là lời nói dễ nghe. Có nhiều khi mình cho ăn nhưng mình lại còn mình nói cho ăn nhưng mà mình hành hạ. Có nhiều khi mình nói nhưng mình quên. Ví dụ như là mẹ mình dẫn đi bác sĩ, bệnh như bên ngoài thật sự mình nói mình không có nghĩ. Cái người nghĩ là không nên nói, từ từ cái người có người có suy nghĩ, cái khó suy nghĩ, cái sự làm khổ người thân mình qua hành động một lần nó giảm xuống. Mình nói mình có suy nghĩ là đừng có lời nói mình nghe nó biết lớn. Cái mẹ bộ tâm của mình nghe cái khi mình nói với người yêu của mình, với vợ của mình, với chồng của mình, vợ của mình anh lấy cho mình cuốn cái đầu bữa nay em không nấu cơm được bệnh gì bệnh mà cái bệnh nhiên mà gọi cho tôi buồn tại vì tôi cũng bệnh. Rồi có nhiều khi mà người đó là tổng tất cả là tôi bộ tôi bệnh tôi sung sướng lắm này. Thí dụ mà. Cho nên ái ngữ là gì? Ái ngữ là những lời nói có suy nghĩ, những lời nói có sự phản tỉnh, những lời nói có sự suy tư. Còn bố thí là gì? Những hành động có suy nghĩ. Đừng có nghĩ là mình cho người ta cái bố thí, cho mà thiếu sự suy nghĩ về cái cách cho, về lúc nào cho. Không phải ví dụ như mình gặp đứa cháu, mình muốn lì xì nó tự nhiên cầm đe, cầm sai đứa con, trời ơi nó dám chỉ lấy. Kiên quá. Mình gói nhỏ để như thế, con giữ đứa cả uống nước. Nó nói không con đấy, con giữ đi chút lì xì chứ đâu ai dám nói. Tức là mình cho, mình muốn người ta nhận, nhưng mình có cái gì cách nào mình nói mà mình đưa để người ta lấy cái tiền đó nó nhẹ nhàng trong lòng. Cho nên cho mà có suy nghĩ thì là bố thí, nói mà có suy nghĩ thì là ái ngữ. Có nhiều khi mình nói mà suy nghĩ, nói ra là khổ, nói ra là buồn. Sau đó mình mới nói sao tôi vậy, tính tôi vậy, chịu theo. Nhưng mà người ta sẽ ráng, người ta chịu, nhưng mà cuối cùng ta thêm chữ đó thì ráng chịu. Thay vì ta nói chịu quá thì ví dụ như mình gặp cái cô đó, anh nói mình thích, anh chịu chưa, dạ con chịu. Nhưng mà sống thời gian sau thì chịu chịu lắm, không bất tiêu, nó ráng chịu. Cho nên trong cuộc sống của mình, và quý vị nhớ là mình học Phật không phải là mình đi theo một tôn giáo lại luật cúng bái, mà mình đang đi theo một cái lời dạy cho chúng ta cái cách sống. Mà trong cái cách sống này nó có ăn, có nói, có hành xử đủ thứ. Cho nên ông bà mới nói với mấy em nhỏ, em nói là thầy không bao giờ đem tài năng đứa nào so với đứa nào, và thầy chú trọng cái cách sống của từng người. Bởi vì trong cuộc đời này chỉ có cách sống mình mới làm hạnh phúc cho nhau, chứ không phải cái tài năng. Nhiều khi tài năng nhiều mà làm khổ người khổ người thân của mình. Nhiều khi mình tài mình quên, thí dụ như chồng giỏi, vợ vợ, thì người chồng phải khéo lắm để vợ đừng có mặc cảm, làm ra đường mình thua xuống chồng mình. Người vợ giỏi hơn người chồng thì người vợ cũng phải thật khéo để người chồng không cảm thấy bị tổn thương, bị mất mặt, bị mặc cảm, bị tự ti rằng tôi là chồng mà tôi dở hơn vợ. Thật sự ra cái tài năng đó là phước báo duyên phận của mỗi người, nhưng mà cái cách sống mà sống nó khéo mà hay. Người học trò mà giỏi cũng phải khéo như thế nào để được cảm thấy người thầy mình, mặc dù thầy là phải rộng lượng, đệ tử hơn mình có phước. Nhưng mà mình phải phòng hờ, bởi vì tất cả còn là con người. Tu cỡ nào thì tu, chúng ta tu tâm dịch vào đó, thì chúng ta phải khéo để chúng ta giữ cái mức độ đó cho nhau. Có mình nhiều khi mình biết chồng hay có nhiều người mình tới với họ, người đó nói chuyện hay bắt lỗi. Lỗi là mình nói chuyện với họ, mình suy nghĩ với mình nói sao để họ được bắt khoan, bắt nhặt, bắt lỗi, bắt phải. Có phải không? Nếu mình đến cho một người mà người ta khó tính ở cái mặt là hay để ý là nhỏ, thì cái người như vậy họ khổ bản thân họ. Tại vì họ lúc nào họ cũng không có nhận cái cách người ta đến, họ cứ nhận cái lời nói không, bản thân họ khổ lắm. Cho nên bây giờ mình muốn giúp cho họ hết khổ thì phải làm sao? Mình phải khéo léo mình nói như thế nào để cho họ giảm thiểu cái mức độ khổ trong lòng. Cái đó, cái trường hợp đó gọi là buôn lan. Xin lỗi, cái trường hợp đó gọi là báo hiếu. Còn buôn lan là gì? Buôn lan nghĩa là treo ngược, cứu cái khổ của người đang bị treo ngược gọi là buôn lan. Chữ u lan là mình phiên âm từ tiếng Phạn, từ cái chữ u lan ba na. Thì cái chữ u lan nghĩa là cứu cái khổ của người đang bị treo ngược. Mà mình cứu họ được ra khỏi cái khổ của treo ngược, tức là mình đã báo hiếu rồi. Cho nên gọi là u lan báo hiếu. Báo hiếu với ai? Không phải chỉ báo hiếu với cha mẹ không, và chúng ta cũng báo hiếu với chồng, với vợ, với con, với người thân. Bởi vì trong đời này xung quanh mình ai cũng là những người ơn như mình. Không, và ví dụ như mỗi lần không vào về đây xuống phi trường ở Sinh Phong, sư cô quý thầy ở đây, phật tử ở đây, thì đâu có ai có thời giờ chạy lên tới trển hay là tiếp hộ, trừ trường hợp bắt buộc phải đi. Có hai anh chị ở trên đó gần đó chạy ra lo đó, xong rồi về cho ăn ngủ nữa trước khi mà chạy xuống đây. Cứ năm hai lần về thôi, nhiều đó cũng là ơn rồi. Rồi mỗi lần không còn về đây, người thì lo cái chỗ ngủ, người thì lo cho miếng ăn. Như có cô Diệu Hoa ví dụ này, lần nào không còn về sáng cái cô cũng mang miếng ăn sáng qua. Tuy nhiên rằng cô không có tính toán gì chuyện đó, nhưng mà mình sống ở đời, mình có trái tim thì mình biết rung cảm với những gì người khác làm với mình. Người khác không tính với mình, nhưng mà bản thân mình phải có bổ phận nhận những cái ơn mà người khác đối với mình. Để rồi mình phải sống như thế nào để mình báo cái ơn đó, gọi là báo hiếu như gì đó. Chứ đâu phải chỉ có con báo hiếu với cha mẹ. Mà ngược lại, quý vị thấy nhiều khi cha mẹ cũng có hiếu với con vậy. Nấu cơm đã đời về, nói con thích ăn này, con thích ăn món khác. Mẹ nghe vậy là mẹ tự động mở tủ lạnh làm thôi. Mẹ cũng có quyền không làm, nhưng mà đa phần là người mẹ sẽ tìm cách để làm. Nhiều khi trong một gia đình 5 người ăn cơm và 5 người 5 khẩu vị khác nhau, thì cái người nội trợ đó phải suy nghĩ như thế nào. Mỗi bữa ăn đều phải có 5 cái món mà của 5 người trong nhà. Nhiều khi họ cũng trực, chỉ nấu ăn cho mà họ bận cái đầu luôn, suy nghĩ. Có nhiều khi mình đi làm khỏe hơn nha, tại vì cái việc của mình ngày nào vô cũng liên tiếp giống nhau, không có ai cầm lên ai mát bỏ gì hết. Nhưng mà cái người ở nhà nấu ăn cho mình khổ, tại vì phải nấu các món, nấu mà cũng món thì trời ơi tôi làm cực khổ, về mình cho ăn giống nhau. Vậy rồi vô hẳn mình làm giống nhau mình không than. Mình vô hẳn mình làm ngày nào làm giống vậy thì ok, mà về nhà mà ai cho ăn mình giống nhau mình phiền nào. Thật sự là đôi khi mình cũng phải báo hiếu chút, nhẹ nhàng chút đi, đừng có để cho người đó phải ở trong cái cảnh của khổ đau gì khổ. Mà bây giờ nếu mình nhận ra rằng xưa nay lâu nay mình luôn luôn làm cho người đó sống trong cái khổ đau, thì mình phải vu lan. Hôm nay là ngày để mình mở lòng vu lan, tức là mình làm cho người đó vượt đi cái khổ của chính mình, đừng để người đó sống trong buồn khổ. Đã đến lúc mình phải cứu họ, dừng họ dậy để họ đừng đau khổ tiếp tục. Thế là đủ bao nhiêu rồi. Rồi quý vị đi vô trong cái nhà vệ sinh công cộng, rồi mình kéo cái khăn giấy mình lau tay xong mình vứt vô cái thùng, nó lỡ nó văng ra, chịu khó cầm cái giấy bỏ vô lại trong thùng. Mặc dù chút xíu cái người làm họ sẽ làm việc đó, nhưng mà cái người đó cũng là cha mẹ của ai đó, và họ cũng là con của ai đó. Ví dụ như bây giờ nếu cha mẹ mình đi làm nghề đó, cái nghề nguyên tắc ở trong phi trường đó, thì mình làm đó cũng là báo hiếu rồi. Khi mình vắng ra khỏi chỗ đó, người đó vô lao chùi sạch sẽ, mặc dù họ lớn lương, nhưng mà trong cuộc sống này nếu họ không có những người đó họ làm thì ai mình đi vô trong cái chỗ đó chưa? Cho nên vu lan báo hiếu có nghĩa là cái mùa để chúng ta nhớ nghĩ đến rằng, nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi phút mỗi giây không khi nào chúng ta không nhận ơn của người khác. Ví dụ như bây giờ mưa, mình phiền hà đó, mưa cả ngày, làm cái lễ hôm nay người đi được rồi, nhưng mà thật sự ra không có mưa thì chúng ta không có sự sống. Cho nên mình kỹ để chúng ta cũng phải cảm ơn mưa, tại vì mưa mới có nước, con người mình sống thiếu nước sao sống. Nhờ có mưa cho nên cỏ cây hoa màu nó xanh xôi có trái đó, rồi không có nắng cũng không được. Cho nên mình ơn thiên nhiên đất trời, chứ không phải ơn con người đâu. Ơn thiên nhiên đất trời, ơn vạn loài sinh vật. Cho nên nhà Phật lúc nào cũng phải nhớ bốn ơn. Trước hết là ơn cha mẹ, kế đến là ơn thầy tổ, những người dạy dỗ cho mình. Thứ ba là ơn của bà con quyến thuộc, đối với người tu là ơn đàn đá tính thí, còn người đời là ơn bà con quyến thuộc, ơn quốc gia xã hội. Cuối cùng là gì? Ơn mọi loài chúng sanh cỏ cây đất đai. Cho nên mỗi bữa ăn cơm dừng lại, không cần được tu hành gì nhiều đó, không phải là mình phải tu mới làm cái chuyện đó, không cần, chỉ cần mỗi bữa ăn dừng lại, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao lát, chỉ cần động câu trong cõi trời thôi, bao nhiêu sự khổ nhỉ? Lúc đó cầm đũa lên ăn ngon lành mà không khen chê. Tự củ cà rốt, củ cải trắng, bó đậu, đủ thứ nó rời rạc. Người kia để một chút thời gian ra cắt gọt lên, tự nhiên có nồi kho thập cẩm. Ngon lành chưa? Miếng gạo, miếng khoai môn, miếng củ sắn, miếng đậu hũ gì đó, ta nấu một hồi cái rang, nồi cháy, chấm đen, chấm thập cẩm rất ngon. Ta chịu khó ta bào miếng cà rốt, miếng khoai môn, miếng đậu xanh, ta trộn vô, ta uống lại, ta chiên cái món cuốn chả giò. Mình chỉ cần ăn cuốn chả giò trong một phút, mà người ta phải để 30 phút để có cuốn chả giò. Mình không thấy 30 phút đâu. Mà mình chỉ cần cán cuốn chả giò lên là lập tức mặn chát, bỏ xuống. Làm nhanh, bỏ xuống. Cho nên trong cuộc sống này, sống nói đơn giản, cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này có trùng trùng điệp những cái ân nghĩa đối đãi, và chúng ta hãy nhận ơn nhiều hơn quá thì hạnh phúc mới có với mình và có với mình. Còn mình sống của mình cứ thấy quá nhiều hơn thôi, trời đau khổ lắm, ai khổ đâu chưa biết, mà mình là người khổ nhất, khổ đau nhất. Cho nên nơi mình đã tự đào cho mình một cái địa ngục. Cho nên trong kinh nói, quý vị đọc, quý vị lâu nay có một cái tâm niệm là địa ngục ở tận trong lòng đó. Nhưng mà thưa nói cho đúng là địa ngục ở tận trong lòng tâm của chúng ta. Lòng đất đây là tượng trưng cho tận cùng của tâm hồn. Tôi hận nó thấu xương, có đem được vô đâu mà bảo đảm thấu xương. Thấy chưa? Bà ấy thương ngay là thương nó thấu trời. Thương ngay thương thấu trời, thần thần thấu xỉu. Cái đó gọi là cái thống khổ. Cái đó là tận cùng của cái khổ. Cho nên địa ngục có 18 tầng. Theo quan điểm thì ai cũng nghĩ vậy. Mà thưa địa ngục ai đến được 18 tầng. Mà nếu nói cho đúng ra địa ngục 18 tầng này, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 rồi phải không? Cộng với 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phải là 12 không? Cộng thêm 6 cái phân biệt nữa, ngon, dở, mặn, lạc, buồn, vui, 6 lần 3 là 10, 18. Cho nên địa ngục 18 level. Ví dụ có quả nhìn hoa hồng là hoa hồng, và nhận diện hoa hồng đang trên bàn dễ lắm. Hoa hồng mà để vậy không trang trọng, đáng lý phải cột theo cái nơ, để trong cái gì đó. tự mình diễn, tự mình đạt, cho mình không có nhận cái như thế. Đấy, cho nên là hoa mắt này, nhìn hoa là cái đối tượng của mắt, rồi cộng thêm cái phân biệt cái hoa hồng mà thiếu cái nơ. Vậy là ba tầng này chứ gì. Quý vị thấy không? Cho nên rồi mình cắn cái miếng bánh mì, thì nếu mình ăn cái bánh mì là mình có cái lưỡi, cho nên đưa bánh mì vô có cái vị. Lưỡi nếm vị sinh ra nhận biết bánh mì vị trong thân. Thành phố vị bì gì đâu mà làm thính ăn sẵn sờ. Cái chữ sẵn sờ nhấn mình xuống liền. Còn nếu mà tôi có lưỡi ăn bánh mì, bánh mì mì, ba cái có mặt. Có lưỡi là tỷ, có vị là đối tượng của cái lưỡi, rồi nhận biết liền đây là bánh mì mì. Được rồi, ăn thuốc rồi. Nhưng mà mình phải áp thêm cái nữa, chính cái extra. Cho nên ví dụ mình có vợ hộ mình khỏe, extra vợ hộ. Cho nên cuộc sống của mình là cái gì extra là nó mệt. Ăn vừa đủ là khỏe, extra đủ là hơi mệt. Cho nên cân cũng vậy, tuổi mình cỡ nào lượng cân cỡ đó, khỏe mà overweight. Và hôm qua có bà có đùa với ông em Phật tử và nói mình ráng sống trong cuộc đời này, thường thường ở cõi đời này ai cũng sống bằng hai chữ đòi hỏi. Thôi bây giờ mình sống nửa chữ thôi, tôi không đòi, ai hỏi tôi chịu. Khỏe hơn hơn. Cho nên tu thật là vậy thôi, học thật là vậy thôi, thiên đường là ở đó thôi. Mà hãy vươn hơn cho đó là địa ngục. Ví dụ như bây giờ mình đi làm về ở nhà, đi làm về ăn cơm xong hạnh phúc với gia đình với vợ con, lãnh cái xét xa chi phí mọi việc rồi dư nhiều bỏ mặt thì được. Chà, lúc này cũng dư hơi nhiều đó. Thôi để đi chơi với bạn cái vô casino. Thì chính mình biến cái thiên đường thành địa ngục. Vậy thì đâu có phận trời Chúa nào bưng cái địa ngục tới cho mình. Thiên đường hữu lộ mình không đi, địa ngục cửa đóng mình lại mà. Thiên đường hữu lộ vô nhân văn, địa ngục vô môn hữu khách tập. Địa ngục không có cửa mà mình cứ đi kiếm cửa. Trời ơi, chùa thông báo quá trời luôn. Đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan, quá tô ô lung sùng. Mà mình chỉ tắt vô lại Phật rồi đi về. Còn chỗ kia không ai mời mà ngồi xuống. Chẳng những ngồi xuống mà ngồi thâu đen, ngồi câu xuống vẫn ngồi, ngồi nhát lên nhát xuống vẫn chống nhà ngồi. Còn tụng kinh mở ra còn mấy trang nữa trời lắm. Tụng kinh thì chỉ còn mấy trang mà ngồi trong đó không còn giờ giấc. Cho nên quý vị biết không, ở casino ở Las Vegas không có đồng hồ. Ở casino không có đồng hồ, ở Las Vegas không bao giờ biết tối. Sáng rực để chi? Để chúng ta không còn nhớ ngày giờ năm tháng gì nữa. Địa ngục cũng vậy đó. Có những người ở địa ngục rồi là không còn biết ăn hay biết mình ăn uống, không biết mình uống, ngồi đâu thẫn thờ đó. Đi như người bất hồn, thực bất tri kỳ vị, ăn không biết mùi vị. Đó là cảnh của địa ngục chứ gì nữa. Khi con người đau khổ rồi là ngồi đâu không biết mình làm gì, nói không biết mình nói gì, và thậm chí tóc tai bù xù, ngủ không yên giấc, ngồi không yên, vân vân. Đó là những cái hiện tướng của địa ngục. Thì cái cõi đó cũng vậy, không có đồng hồ đèn sáng rực ngày đi, để cho con người lạc vào đó rồi thì không còn biết mình phải về đi làm, mình phải về lo con, lo vợ, lo gia đình, khổ lắm. Mà nó hay lắm, mới đầu nó cho mình ăn, mà trong tâm mình thì khởi lên muốn đi về cho nó bắt mình thua. Mà mình thua xong thì nó thôi đỉnh đi về, nó sai thiên sứ tới liền, phải gỡ. Nó sai thiên sứ tới, phải ngồi gỡ. Nó tôi hết tiền rồi, không sao, tôi cho anh mượn. Cho nên cái cảnh giới đó là cảnh giới luôn luôn có những người nó ở trước cha, ở trước cha thôi. Cho nên không có lạ gì khi chúng ta phát tâm tu mà có những chướng ngại nó tới với mình, không có lạ. Vì cái điều đó nó xảy ra ở cõi đời này, khi mình muốn làm một việc, làm việc thì mà luôn luôn có người xuất hiện cản trở. Ví dụ như mình định đi cứu, anh cứu trợ thì người ta khổ, có người ta thì bắt cái gì anh phải lo. Ở nước Mỹ thì phải chính phủ lo, bắt cái gì mình phải lo. Nhưng mà thưa chính phủ thì chính phủ, nhưng mà nếu mà chính phủ mà lo, mà chính phủ lo là một việc, nhưng mà nếu có mình trong đó thì trái tim mình nó mới khởi xướng sự từ bi. Còn mình sống mà tới hồi mình té nó khỏi lo, chính phủ lo. Có cái thầy đó, thầy hai thầy trò sống trong chùa nghèo, thầy kho đậu hũ kho quạt cho đệ tử ăn, ngày nào cũng bắt chép chép cái nước tương xung quanh. Đệ tử mới nói thầy ơi, chừng nào mình mới được ăn miếng đậu hũ. Ông thầy nó để nó đi con, đợi khi nào nó thấm mình mới được ăn. Bữa nọ thầy đi ra đường té cái rầm, thầy đưa tay con kéo thầy đứng dậy con. Đệ tử nó thầy ngồi đó đi, khi nào thấm thì đứng dậy. Nhân quả. Giờ là thưa địa ngục, thưa đại chúng là địa ngục thiên đường cũng ở đâu đó, ngay trong cuộc sống. Có nhiều khi mình đang ở thiên đường mà nếu mình không biết sử dụng thì thiên đường sẽ bắt đầu giảm dần và trở thành nơi. Nhưng mà nếu mình ở trong địa ngục mà tâm tư mình bừng sáng còn biết cách thì từ từ mình sẽ làm thiên địa ngục trở thành thiên đường.